Chương 617, mất đi hình người. Chương 617, mất đi hình người. Bạn tộc người chơi ở giữa đối thoại là có thể không nhìn thẳng chủng tộc ngôn ngữ. Thật giống như tất cả nắm giữ số liệu bảng người chơi, kèm theo một cái bạn tộc ngôn ngữ phiên dịch hệ thống. Nhưng khác biệt chủng tộc người chơi đều có thể không chướng ngại giao lưu. Cho nên trên bản chất, Giang Dị là không hiểu thú ngữ. Kia chuột chi 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 thanh âm, hắn xác thực nghe không hiểu. Bất quá, Tiểu Ngân Long Tân làm so với hắn sống lâu 10 vạn năm danh sách liên minh thủ minh. Hắn đương nhiên nghe hiểu được thú ngữ, cũng chính là nghe hiểu được, mới phá lệ chấn kinh. Thật lâu, hắn mới từ cỗ này trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Ngay sau đó, Tiểu Ngân Long thanh âm liền trực tiếp vang ở Giang Dị náo hải, cái này Nguyễn Tinh La thử vừa mới là đang trả lời ta. Nói hắn, giống như đã mất đi biến hóa hình người năng lực. Lần này, đến phiên Giang Dị chấn kinh. Trong lòng của hắn bội hỏi, có ý tứ gì? Không thể biến hóa hình người. Cho nên cái này Nguyễn Tinh La thử, không phải người chơi, mà là hung thú. Không. Tiểu Ngân Long lúc này giải thích, hắn không hề nghi ngờ là người chơi không sai. Ta có thể dò xét tới hắn người chơi mặt bảng. Hắn tựa như là đơn thuần, đã mất đi nhân tộc hóa hình. Đương nhiên, đầu này tiểu xà, cũng giống như vậy. Vẫn là người chơi. Lại đã mất đi nhân tộc hóa hình. Tin tức như vậy, đồng dạng khiến Giang Dị cảm thấy chấn kinh. Cũng giống nhau, cái này một cỗ chấn kinh, so nhìn thấy kia mấy chục vạn trường phong ấn bản thể thân phận còn càng làm hắn hơn ngoài ý muốn. Giang Dị lâm vào chấn kinh cùng trong trầm tư. Tiểu Ngân Long thì tiếp tục khảo vấn kia một chuột một rắn. Trong thời gian này, chi chi kích cùng tê 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 thanh âm, đứt quãng. Giang Dị đều nghe không hiểu. Bất quá cũng may, Tiểu Ngân Long từng cái vì hắn phiên dịch. Thế là, tại cái này một chuột một rắn khai hạ, Giang Dị rốt cục làm rõ ràng hiện tại tình trạng. Cũng chính là, tại hắn nhận chỉ điểm, trực tiếp rời đi chỗ kia chú tộc giới vực chiến trường sau. Kia trên chiến trường, đột nhiên bạo phát một trận bao trùm tất cả mọi người cưỡng chế thí luyện. Mà cưỡng chế thí luyện nội dung, tựa hồ là yêu cầu bọn hắn mỗi vòng đánh giết một người. Mỗi một vòng thí luyện thời gian, hạn chế là 10 phút. Mà thí luyện vòng số thì là làm bọn hắn tuyệt vọng căn nguyên. Bởi vì Hoàng Tuyền Chi chủ phỏng đoán, trận này thí luyện khả năng không có vòng số hạn chế. Cũng chính là, thí luyện kết cục nhất định là cái cuối cùng người chơi, tại cuối cùng một trận thí luyện bên trong, bởi vì không người có thể giết, mà bị thí luyện quy tắc mạt sát. Bởi vì dạng này bị quan phỏng đoán, cuốn vào trận này cưỡng chế thí luyện tất cả người chơi lâm vào khủng hoảng. Đương nhiên, tại Hoàng Tuyền Chi chủ cùng vạn tộc chi thành chủ chi hạ, bọn hắn dần dần bắt đầu vì thoát khốn mà làm ra các loại nếm thử. Trong đó một loại nếm thử chính là Hoàng Tuyền Chi chủ bức bách Bưu Nộ hoán đổi Huyễn Tinh La thử tộc thứ hai thân phận. Sau đó Thiên Cửu lấy giới vực chiến trường bản thân ban thưởng kim sắc bàn bay là đạo cụ, yêu cầu Bưu Nộ dùng cái đuôi của mình nếm thử hợp thành 10 viên kim sắc bàn bay. Hiển nhiên Thiên Cửu mục tiêu là muốn hợp sáng chói sắc bàn bay, nhưng Bưu Nộ 10 phần xác định hợp thành thất bại. Dựa theo Bưu Nộ lời giải thích, Thiên Cửu dường như không thể nào tiếp thu được hợp thành thải sắc bàn quay kết quả thất bại. Thế là dưới cơn nóng giận, đem hắn ném vào kia hợp thành thất bại bàn quay kẽ nước bên trong. Tiếp lấy Bưu Nộ cũng chính là cái kia chuột, tại một hồi chi 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 sau, tiết lộ mưa miêu tộc nắm giữ một chút liên quan tới hợp thành thải sắc bàn quay tâm ý. Đã từng Huyễn Tinh La thử tộc còn chưa diệt tuyệt lúc, mưa miêu tộc liền lợi dụng La thử cái đuôi thử qua các loại thí nghiệm. Trong đó bọn hắn nóng lòng nhất thí nghiệm chính là hợp thành thải sắc bàn quay. Nhưng là có thể hợp thành thải sắc bàn quay La thử cái đuôi, nhất định phải nắm giữ thuần chính nhất huyết mạch. Đồng thời, cho dù dạng này, hợp thành thải sắc bàn quay xác suất thành công cũng là cực thấp. Phần lớn hợp thành thất bại bàn quay sẽ hiện ra làm một cái nặng nghề, 10 cái bàn quay chồng lên nhau bộ dáng. Kia cùng nó nói là bàn quay, không bằng nói như một cái cối xay. Mà kia nặng nghề bàn quay bên trên sẽ xuất hiện đạo đạo sâu vết nước màu đen, hút đi kim sắc bàn quay nguyên bản tất cả kim quang. Đến mức hợp thành thất bại nặng nghề bàn quay sẽ có vẻ 10 phần ảm đạm. Duy chỉ có trên đó trải rộng đạo đạo thâm đen vết rách, bày biện ra một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Cổ lão mưa miêu tộc trong lịch sử, tự nhiên cũng thử qua nhằm vào kia thần bí vết rách thí nghiệm. Nhưng mà, những cái kia thí nghiệm đều không có kết quả. Bất luận bọn hắn hướng kia vết rách bên trong đầu nhập cái gì, cuối cùng đều là có đi không về. Thậm chí còn có đầu nhập vết rách bên trong sinh linh, cũng cơ bản đều bị kết luận là tử vong. Thậm chí có thể là một loại siêu việt tử vong tiêu vong. Tóm lại, kia vết rách chỗ hướng chạy không gian, tại mưa miêu tộc trong lòng, chính là một chỗ phá hủy tất cả tử địa. Bưu Nộ bị Thiên Cửu ném vào kia kẽ nước bên trong lúc, cả người đã tuyệt vọng. Hắn thật không có nghĩ qua, chính mình còn có thể sống sót. Mặc dù sống tới sau, cũng là nửa chết nửa sống trạng thái, nhưng tốt xấu vẫn là bị cứu sống không phải. Tuy nói sau khi tỉnh lại, phát hiện đã mất đi biến hóa hình người năng lực, nhưng hắn đã rất thỏa mãn. Tiểu Ngân Long cơ bản kết luận, Bưu Nộ không có nói sai. Cho nên Giang Dị liền cơ bản có thể xác định, kia mấy chục vạn trường phong ấn bản thể thân phận hiển nhiên không phải tầm ngộ tiêu hao chân thực tuổi thọ rút ra. Tỷ lệ lớn, sự xuất hiện của bọn nó cùng tầm ngộ hướng thủy tinh cầu nỗ lực chân thực tuổi thọ cũng không vì quá quan hệ. Ngược lại là cùng cưỡng chế thí luyện bên trong Thiên Cửu cử động có quan hệ. Mà hiểu rõ giới vực chiến trường bên trên cưỡng chế thí luyện, Giang Dị liền càng phát ra xác định, chỉ dẫn chính mình rời đi trước thời hạn chính là nhân tộc. Bởi vì lúc trước tại Giang Thành đàn hồ hung thú thế giới, không chỉ sử dụng thí luyện quyển trục hiệu quả, cũng là loại này mỗi vòng giết người hình thức. Mà lúc đó trận kia thí luyện là lấy không kỳ hy sinh mới đổi lấy kết thúc. Như vậy, giới vực chiến trường bên trong trận kia cưỡng chế thí luyện, tỷ lệ lớn, tựa như Thiên Cửu cùng Úc Nhược suy đoán, nó kết cục chỉ có thể là không người còn sống. Hoặc là, còn có cái khác giải pháp. Giang Dị ánh mắt lại rơi vào kia sắc thái lộng lẫy, tràn ngập cảm giác thần bí thủy tinh cầu bên trên. Hiển nhiên, so với giới vực chiến trường bên trên phát sinh tất cả, so với kia mấy chục vạn trường phong ấn bản thẻ thân phận. Càng làm hắn hơn chú ý, là từ cái này trong thủy tinh cầu đi ra một chuột một rắn, đã mất đi nhân tộc hóa hình vấn đề. Hơn nữa trông có vẻ, không đơn thuần là đã mất đi nhân tộc hóa hình. Bọn hắn giống như cũng tự động mất đi, vạn tộc ngôn ngữ phiên dịch hệ thống. Dạng này ly kỳ hiện tượng, tự nhiên nhường Giang Dị nhịn không được hoài nghi. Toàn bộ vạn tộc đều thiên nhiên nắm giữ nhân tộc hóa hình chuyện này. Có lẽ cũng không phải là một loại bản năng, mà là một loại, được trao cho năng lực. Mà xuyên qua bản quay khe hở, từ trong thủy tinh cầu đi ra cái này một chuột một rắn, thì là bị tước đoạt loại năng lực này. Có lẽ, hắn hiện tại chỗ lý giải giao phó cùng tước đoạt bản thân cũng là sai lầm. Tựa như ngươi tại so tát nghiêng tháp ném hai cái chất lượng khác nhau vật chất, đạt được đồng thời rơi xuống đất kết quả. Cái này nhưng lại không có nghĩa là so tát nghiêng tháp giao phó vật chất cái gì năng lực đặc thù. Có lẽ, cái này thủy tinh cầu bản thân, tựa như so tát nghiêng tháp. Nó cũng không có giao phó cái gì, cũng không có tước đoạt cái gì. Cũng chỉ là, công bố một loại nào đó, mắt thường khó mà bắt giữ, tư tưởng cũng khó có thể với tới bí mật. Tới lúc này, Giang Dị liền không nhịn được nghĩ tới. Cái này thủy tinh cầu, có lẽ không chỉ là có thể từ bên trong phun ra đồ vật. Trước đó tại ba cấp thi đấu khu lúc, vị kia bị hắn rút đi toàn bộ sinh cơ các mình. Hắn mất đi tất cả sinh cơ thi thể, giống như chính là bị hút vào cái này trong thủy tinh cầu. Nhìn từ góc độ này, có khả năng hay không? Vị kia các mình cũng chưa chết đấu. Hơn nữa, Giang Dị trong lòng, sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn cũng nghĩ đối cái này thủy tinh cầu, lại làm một chút thí nghiệm. Mà vừa vặn nơi này, liền có hai cái chuột bạch. Giang Dị tâm niệm vừa động, liền cho Tiểu Ngân Long truyền đạt một cái tin tức. Tiểu Ngân Long lập tức làm theo, thế là hưu một chút. Đầu kia tiểu xà liền bị chém đứt thành bảy đoạn, trong nháy mắt tử vong. Một bên tiểu thử, doa đến chi chi gọi bậy, lúc này liền muốn đi đường. Nhưng mà, tại Tiểu Ngân Long trước mặt, hắn đương nhiên trốn không thoát. Hắn cho là mình cũng biết tại một giây sau chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà cũng không có, hắn chỉ là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cấm, toàn thân không thể động đậy. Giang Dị quan sát thật lâu, cũng không thấy thủy tinh cầu có cái gì dị dạng. Liền không khó đạt được, vị yêu cấp minh thi thể sẽ bị hút vào trong thủy tinh cầu, có lẽ là một loại lệ riêng. Dù sao, giờ phút này chết tại Tiểu Ngân Long trong tay tiểu xà thi thể, liền không có dẫn phát thủy tinh cầu phản ứng gì. Như vậy, vì cái gì vị kia cấp minh sẽ là lệ riêng đâu? Giang Dị cảm thấy, tỷ lệ lớn là nguồn gốc từ kiểu chết khác biệt. Vị yêu cấp minh kiểu chết, xác thực rất đặc thù. Hắn chết bởi bị Giang Dị rút đi toàn bộ sinh cơ. Nghĩ như vậy, Giang Dị liền lại phân phó Tiểu Ngân Long. Thế là, doa đến run lẩy bẩy tiểu thử liền trơ mắt nhìn thấy, đầu kia bị chém thành một đoạn tiểu xà, không ngờ bị phục sinh trở về. Phục sinh tiểu xà, cũng là kinh hãi, tại chỗ cũng là muốn đi đường. Nhưng mà một giây sau, hắn cũng bị cầm cố lại. Ngay sau đó, một cái quen thuộc bản quay, chống rông xuất hiện, trong nháy mắt liền rút đi tiểu xà sinh cơ. Thế là trong nháy mắt, vừa phục sinh tiểu xà, lại nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Lần này, là bị rút đi toàn bộ sinh cơ. Liền thi thể, đều bày biện ra rõ ràng mục nát cùng giàn mua khí tức. Bưu nộ nhận ra viên kia bản quay. Cho dù nó xuất hiện thời gian tương đối ngắn ngủi, nhưng cố khí tức quen thuộc kia, hắn không cần mắt thường, cũng cảm ứng được. Kia là trước đó tại tử chiến trên chiến trường, Giang Dị đã dùng qua bản quay. Hắn dùng kia bản quay, tùy tiện liền thu hoạch chú tộc người chơi sinh mệnh. Sau đó, dường như cũng là dùng kia bản quay, lại sống lại đám kia chú tộc người chơi. Cho nên, Vưu Ngộ hậu chi hậu giác, hắn lại là rơi vào Giang Dị trong tay. Giang Dị không phải không tại giới vực chiến trường sao? Cho nên giới vực chiến trường cưỡng chế thí luyện quả nhiên là Giang Dị tạo thành. Chính mình xuất hiện ở đây, bao quát không cách nào tại viễn hóa hình người, cũng là Giang Dị tạo thành. Trong lúc nhất thời, Vưu Ngộ trong lòng chỉnh lý tin tức, toát ra rất nhiều suy đoán. Đồng thời, hắn mơ hồ cũng đoán được, đầu kia xui xẻo tiểu xà, tựa hồ là bị xem như vật thí nghiệm. Giang Dị cũng không phải là thật mong muốn hắn chết, mà là đang lợi dụng tử vong của hắn, làm lấy một loại nào đó thí nghiệm. Cụ thể là cái gì thí nghiệm, Vưu Ngộ xác thực đoán không được. Bất quá hắn đáy lòng hơi hơi an tâm chút. Dù sao thấy tận mắt, chết tại bàn quay thu hoạch dưới chú tộc người chơi, về sau lại bị Giang Dị sống lại. Cho nên kia chết tại bàn quay thu hoạch dưới không may tiểu xà, hẳn là rất nhanh lại sẽ phục sinh. A, Vưu Ngộ đang nghĩ như vậy, liền rất vui vẻ cảm giác tới không thích hợp. Giang Dị đương nhiên cũng cảm thấy, không biết là Thiên Cửu bên kia nặng nề bàn quay xảy ra vấn đề gì, hay là hắn bên này thí nghiệm ra kết quả. Chỉ thấy kia nguyên bản hiện ra dường như cầu vồng bị bóp méo giống như ngũ thải bàn lan sắc thái thủy tinh cầu, lúc này lại một hồi biến ảo lên. Tựa như thủy tinh cầu vừa rơi vào Giang Dị trong tay lúc như thế, trong đó lộng lây sắc thái rất nhanh liền trở về tại hỗn độn. Mà kia trong hỗn độn thì lại ra đời một đen một trắng hai cái tiểu bản ngư, vẫn như cũng là lẫn nhau chạm đuôi du động. Lần này, hai cái tiểu bản ngư ngay từ đầu du động tốc độ chính là tương đối nhanh. Cùng lúc đó, lần này, Giang Dị xác thực không dùng tay nâng thủy tinh cầu, hắn dùng mắt thường, thấy được thủy tinh cầu phân lượng biến trọng. Cho nên, trước đó cảm giác là đúng. Lúc này thủy tinh cầu biến trọng, cũng không phải là một loại vật lý trên ý nghĩa trọng lượng gia tăng, mà là từ giác quan bên trên, nó cho người cảm giác phân lượng biến nặng. Dạng này một cỗ đặc biệt khí tức, rất dễ dàng bị hoàn cảnh bên trong sinh vật phát giác. Cho nên, cho dù Bưu Ngộ lần thứ nhất cảm thụ, cũng trước tiên đã nhận ra. Mà đối Giang Dị cùng Tiểu Ngân Long mà nói, thì là lần thứ hai cảm thụ. Không sai. Lúc này cảm thụ cùng trước đó vị kia cấp minh thi thể bị thủy tinh cầu lấy đi lúc cảm thụ, cơ hồ một quặng lông như thế. Bao quát xuất hiện hình tượng, cũng giống nhau y hệt, chỉ thấy mảnh này ở vào vô tưởng mộng chi quyển bên trong trên bầu trời, đột nhiên hiện hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen mới đầu mơ hồ, dường như cách tại xa xôi thời không bên trong. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo trong thủy tinh cầu hắc bạch hai tiểu bản ngư chạm đuôi du động tốc độ càng lúc càng nhanh. Bóng đen dần dần biến rõ ràng, cũng dần dần hiện ra là một đầu cự mãng hình dạng. Rất nhanh, đầu kia nhìn một cái như to lớn cự vật cự mãng, cũng dần dần có thể bị nhìn đi ra, cũng không phải là một đầu hoàn chỉnh cự mãng, mà là từ vô số đầu, lít nha lít nhít tiểu xà ngưng tụ mà thành. Theo thời gian chuyển rời, theo lít nha lít nhít tiểu xà càng ngày càng rõ ràng. Trên vùng đất này Bưu Nộ cùng Tiểu Ngân Long đều cảm nhận được một cỗ từ trên xuống dưới áp lực. Đương nhiên, cỗ này áp lực cũng không có khiến cho bọn hắn quỳ xuống đất phụ phục. Tiểu Ngân Long lần này chăm chú cảm thụ một chút, hắn không hiểu cảm thấy loại áp lực này càng giống là một loại trọng lực trận cải biến, nhưng là cũng không đúng. Nếu như vẹn vẹn chỉ là trọng lực trận cải biến, vì cái gì cỗ này áp lực sẽ để cho trong lòng hắn không hiểu sinh ra một cỗ kính sợ cảm xúc? Thậm chí thời gian dần qua, không dám nhìn thẳng kia phiến lít nha lít nhít tiểu xà bóng đen. Kế tiếp hình tượng liền cùng trước đó vị kia cấp minh thi thể bị thôn vệ lúc như thế. Kia lít nha lít nhít tiểu xà dường như xuyên qua một cái thời không thông đạo, lại thậm chí phảng phất là vượt qua một cái chiều không gian, giáng lâm tại thế giới này. Bọn hắn hướng thẳng đến đầu kia tiểu xà thi thể bổ nhào qua. Trong lúc này, Bưu Nộ vẫn như cũ muốn chạy, nhưng mà bị lực lượng vô hình dừng lại, hắn căn bản trốn không thoát. Còn tưởng rằng cái này lít nha lít nhít bóng đen sẽ đối với chính mình tạo thành tổn thương, nhưng mà Bưu Nộ ngạc nhiên phát hiện, những bóng đen kia giống như cũng không là thực thể. Bọn hắn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, lại không có mang cho hắn bất kỳ xúc cảm, dường như hai loại sinh vật không tại một cái chiều không gian. Ngay sau đó, Bưu Nộ liền trơ mắt nhìn xem kia lít nha lít nhít bóng đen tiểu xà bao vây đầu kia không may tiểu xà thi thể. Chương 618, Thiên Cửu Chân Thân. Chương 618, Thiên Cửu Chân Thân. Về sau hình tượng liền cùng trước đó vị kia cấp minh thi thể kinh lịch không sai biệt lắm. Kia lít nha lít nhít bóng đen rất nhanh liền tràn vào kia trong thủy tinh cầu, mà bị bóng đen chen trúc vây quanh không may tiểu xà thì tại bóng đen tán đi sau biến mất bóng dáng. Nhìn qua giống như là bị đoàn kia bóng đen thôn vệ như thế. Rất nhanh, theo bóng đen tán đi, kia cô tác dụng tại phương này thiên địa áp lực cảm giác liền cũng đã biến mất. Bưu Nộ cả người, a không, toàn bộ chuột, thật lâu đều hãm tại không lời nào có thể diễn tả được chấn kinh cảm xúc bên trong, thật lâu không có thể trở về thần. Kia dường như đến từ thiên ngoại thế giới bóng đen, nó đến cùng là cái gì? Còn có kia thủy tinh cầu, nó lại là cái gì? Bưu Nộ lúc này đã mơ hồ đoán được, vị hoàng tuyển chi chủ ném vào bàn quay kẻ nước bên trong chính mình, giống như chính là từ cái này trong thủy tinh cầu xông ra. Cho nên, cái này thủy tinh cầu, đến cùng là như thế nào tồn tại? Đã từng mưa miêu tộc ném vào bàn quay kẻ nước bên trong đồ vật, chẳng lẽ cũng là từ cái này trong thủy tinh cầu đi ra, rơi xuống thủy tinh cầu trong tay của chủ nhân. Cho nên, hợp thành thất bại bàn quay bên trên kẻ nước, nhưng thật ra là một chỗ thông hướng cái này thủy tinh cầu không gian thông đạo. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, thì cũng thôi đi. Không gian thông đạo đi, chẳng có gì lạ. Chân chính nhường Bưu Nộ cảm thấy kinh dị chính là, hắn rốt cục mơ hồ ý thức được. Hắn đã mất đi nhân tộc hóa hình, tựa hồ chính là cùng xuyên qua cái gọi là không gian thông đạo có quan hệ. Kia đến tột cùng là như thế nào một cái thông đạo? Vì cái gì xuyên qua nó người chơi sẽ mất đi nhân tộc hóa hình, mà vừa mới bị khủng bố bóng đen mang đi không may sắc gián thể, lại là bị thông hướng về phía chỗ nào? Cùng giang dị cái này thí nghiệm ý vị như thế nào đâu? Tiểu xà chết hai lần, lần thứ nhất tiểu xà bình thường tử vong, thủy tinh cầu không có phản ứng. Lần thứ hai tiểu xà chết bởi giang dị bán quay thủ đoạn, đồng nhiên xuất hiện tiên ngoại bóng đen, đem tiểu xà thi thể đưa vào trong thủy tinh cầu. Trong lúc nhất thời, Bưu Nộ trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Chủ đạo trận này thí nghiệm giang dị đồng dạng lâm vào trầm tư. Thời suy tư sau, hắn lại để cho Tiểu Ngân Long tìm Bưu Nộ xác định một vấn đề: các ngươi tại cưỡng chế thí luyện bên trong lấy được thẻ thân phận là cùng thu hoạch được ban thưởng người khóa lại sao? Bưu Nộ hiểu rõ thẻ thân phận, hiểu rõ hơn đặc thù bản quay, tự nhiên biết Tiểu Ngân Long muốn hỏi chính là cái gì. Đơn giản chính là thẻ thân phận thuộc về vấn đề. Đồng dạng đặc thù bản quay rút ra đạo cụ chỉ có thể thuộc về rút ra đặc thù bản quay người chơi. Người chơi khác không cách nào cướp đoạt. Cũng chính là đặc thù bản quay rút ra đặc thù đạo cụ nhất định cùng rút thưởng người khóa lại. Cho nên thẻ thân phận loại này đặc thù đạo cụ theo lý thuyết cũng có thuộc về, không cách nào giao dịch. Nhưng là Bưu Nộ một hồi chi liền truyền đạt hắn hiểu biết tình huống. Tiểu Ngân Long thì lại truyền đạt cho Giang Dị, dựa theo hắn thuyết pháp, thẻ thân phận bên trên phong ấn, giống như khiến cho phần này đặc thù đạo cụ bản thân không có khóa lại bất kỳ người chơi. Bất quá cưỡng chế thí luyện bên trong những cái kia chuyên môn nghiên cứu thẻ thân phận người chơi phòng lần qua, cho rằng thẻ thân phận bên trên phong ấn giải trừ lúc, có lẽ còn là tồn tại thuộc về khóa lại. Cũng chính là, một khi phong ấn giải trừ, như vậy ban thưởng cho ai thẻ thân phận cũng chỉ có người chơi này có thể sử dụng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là thí luyện bên trong những cái kia người chơi suy đoán. Dù sao bọn hắn cũng không thể chân chính giải trừ thẻ thân phận phong ấn. Tiểu Ngân Long như vậy sau khi giải thích, mơ hồ cũng đoán ra Giang Dị suy nghĩ trong lòng. Trên thực tế, hắn cùng Giang Dị nghĩ không sai biệt lắm, liền cũng trực tiếp tới chẩn chính mình suy đoán. Ta nghĩ, đã người chơi tại trải qua thủy tinh cầu tẩy lễ, từ trong thủy tinh cầu toát ra sau, đã mất đi nhân tộc hóa hình. Như vậy, giống thẻ thân phận dạng này đạo cụ, từ thủy tinh cầu đi ra, có lẽ cũng trải qua một loại nào đó biến hóa. Thì như, nó thuộc về khóa lại hiệu quả, có lẽ bị xóa đi. Giang Dị xác thực cũng nghĩ như vậy. Bất quá, lại không tốt lắm chứng thực điểm này. Trong lòng suy tư, hắn vừa mới chuẩn bị hỏi một chút Tiểu Ngân Long, có không có cách nào có thể giải trừ những cái kia thẻ thân phận phong ấn hiệu quả. Lại đột nhiên phát hiện, hấp thu không may sắc rắn thể thủy tinh cầu, lần này phản ứng, dường như cùng trước đó hấp thu các minh thi thể, không giống nhau lắm. Trước đó hấp thu các minh thi thể sau, thủy tinh cầu rất nhanh liền bình tĩnh lại. cũng chính là nguyên bản du động tốc độ tăng tốc hai cái tiểu bản ngư, rất nhanh khôi phục thành cực chậm nhanh, thậm chí mắt thường không thể phát giác chạm đuôi du động. Mà giờ khắc này, một đen một trắng hai cái cá con, nguyên bản sát thực du động tốc độ giảm xuống. Có thể chẳng biết tại sao, trong đó đầu kia màu trắng tiểu bản ngư, giống như là bỗng nhiên lật như thế, dẫn đến đuổi theo nó màu đen tiểu bản ngư, một ngụm nuốt lấy bạch đuôi cá. Thậm chí, bạch ngư càng là lịch, hắc ngư càng là tăng nhanh du động tốc độ. Từng chút, từng bước xâm chiếm bạch đuôi cá. Mà theo bạch ngư cái đuôi bị từng bước xâm chiếm, hắc ngư bạch nhãn con ngươi bên trong, đột nhiên từ thuần túy màu trắng, biến hỗn độn lên. Tựa như cái này thủy tinh cầu từ ngũ thải ban lan nhan sắc, chuyển biến làm hắc bạch cá con quá trình bên trong, ngắn ngủi xuất hiện hỗn độn. Giang Dị nhìn qua kia hắc ngọc bạch nhãn bên trong hỗn độn chi sắc, não hải bỗng nhiên sinh ra một cái ngạc nhiên suy đoán. Mà ngay sau đó, suy đoán của hắn liền được chứng thực, kia hắc ngư biến hỗn độn bạch nhãn con ngươi bên trong, lại dần dần cũng diễn biến thành một đen một trắng, hai cái tiểu bản ngư chạm đuôi du động bộ dáng. Mà lực bạch ngư cũng từ màu trắng thân cá tới màu đen mắt cá, đều hoàn toàn bị hắc ngư thôn phệ. Thế là toàn bộ thủy tinh cầu hình tượng biến thành một mảnh màu đen bên trong, du động hai cái hình thể mini lẫn nhau chạm đuôi hắc bạch cá con. Cái này đột nhiên biến hóa, cho người cảm giác thật giống như kia hai cái một đen một trắng mập mạp cá, tại hắc ngư ánh mắt bên trong, sinh ra một đôi một đen một trắng tiểu bản ngư. Thậm chí, rất nhanh, chuyện này đối với mới đản sinh mini cá con, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, tại cái này một mảnh nguyên bản thuộc về hắc ngư thân thể bên trong, sinh trưởng biến lớn lên. Bất quá mười mấy giây, nguyên bản mini cá con liền tràn ngập toàn bộ thủy tinh cầu không gian. Nhìn qua, thủy tinh cầu vẫn là cái kia thủy tinh cầu. Mới hai con cá, cùng trước đó hai con cá, mắt thường bên trên không có gì khác nhau. Bất quá rất nhanh, khác nhau liền hiện hiện, thẳng đến lấp đầy toàn bộ thủy tinh cầu. Cái này hai cái tân sinh cá con trưởng thành vẫn không có đình chỉ. Bất luận là Giang Dị, vẫn là Tiểu Ngân Long, cho dù là Bưu Nộ, cũng rõ ràng cảm thấy toàn bộ thủy tinh cầu mơ hồ bành trướng cảm giác. Nó tựa như một cái khí cầu, bên trong không ngừng lớn lên cá con, đang đè xuống thủy tinh cầu không gian, khiến cho lấy nó bành trướng. Mà rõ ràng như vậy bành trướng cảm giác, liền Giang Dị cũng nhịn không được có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này thủy tinh cầu thật là cái nào đó sinh vật trứng? Giờ phút này sẽ có sinh vật gì từ nơi này trứng bên trong phá xác mà ra? Vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn liền lại mắt trần có thể thấy quan sát tới, bị nội bộ đến từ hai con cá áp lực đè ép đến cực hạn thủy tinh cầu, cũng không có giống vỏ trứng như thế phá mất, mà là toàn bộ thủy tinh cầu rõ ràng biến lớn. Về sau, mắt trần có thể thấy toàn bộ thủy tinh cầu không ngừng biến lớn. Đương nhiên, ở trong đó một đen một trắng hai con cá cũng không ngừng biến lớn lấy. Thẳng đến bên trong mắt cá lớn nhỏ đều đã so lúc đầu thủy tinh cầu càng lớn. Thủy tinh cầu bành trướng mở rộng vẫn không có đình chỉ. Bất quá Giang Dị lại từ kia một đôi một đen một trắng trong mắt cá mơ hồ bắt được cái gì, nói đến rất là kỳ quái. Hắn dùng mắt thường đi xem, kia một đôi mắt cá giống như rất bình thường, thuần túy hắc cùng thuần túy bạch. Nhưng khi sự chú ý của hắn không tại mắt cá bên trên, liền mơ hồ cảm giác kia trong mắt cá tồn tại cái gì. Loại này kỳ quái cảm thụ, quả thực như gãi không đúng chỗ ngứa, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên. Người đi xem nó, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Người không nhìn tới nó, nhưng thật giống như có ôm lấy người. Giang Dị bị tra tấn hồi lâu, ba lần bốn lượt, hướng kia mắt cá nhìn lại, kết quả đều là cái gì cũng không trông thấy. Trình hắn cảm xúc đều hơi không khống chế được. Cuối cùng, tại thủy tinh cầu bành trướng đến Tiểu Ngân Long cùng Vưu Ngộ đều không thể không liên tiếp lui về phía sau lúc. Giang Dị nhịn không được hỏi Tiểu Ngân Long, ngươi có hay không từ kia đối mắt cá bên trong nhìn ra cái gì chỗ khác biệt? Tiểu Ngân Long là nghe xong hắn, mới chăm chú quan sát một phen mắt cá. Nhưng mà hắn cho ra trả lời là, chỉ thấy thuần túy hắc cùng thuần túy bạch, không có chỗ gì đặc biệt. Thậm chí, Tiểu Ngân Long đem vấn đề này hướng Vưu Ngộ cũng đã hỏi một lần, cho ra đáp án cũng là không có cảm giác ra chỗ gì đặc biệt. Cho nên, chỉ có Giang Dị bị đôi kia mắt cá dao động tâm thần. Nghĩ như vậy, kia thủy tinh cầu không chỉ có càng lúc càng lớn, nó biến lớn tốc độ cũng ở ngoài sáng lộ ra gia tốc. Tiểu Ngân Long mang theo Vưu Ngộ lui lại tốc độ cũng không thể không càng lúc càng nhanh. Dạng này trạng thái, bọn hắn lại nhìn cái kia khổng lồ thủy tinh cầu, tựa như người mù sờ voi giống như, chỉ có thể nhìn thấy một cái cục bộ. Giang Dị cũng là nắm giữ vô tưởng mộng chi quyền toàn bộ biết thị giác, nhưng hắn cũng bị thủy tinh cầu bành trướng tốc độ kinh tới. Ngắn ngủi trầm tư qua đi, hắn hơi vây tay một cái, Tiểu Ngân Long liền từ vô tưởng mộng chi quyền bên trong bay trở về tới trên cổ tay hắn. Độc lưu lại Vưu Ngộ còn tại vô tưởng mộng chi quyền bên trong, hỏa tốc chạy trốn. Vốn là hai người là mệnh, đột nhiên Tiểu Ngân Long không thấy, Vưu Ngộ trực tiếp luống cuống. Một bên tiếp tục liều mệnh trốn chui như chuột, hắn một bên hướng không trung lung tung la lên, cứu mạng, đại lao cứu mạng. Liên quan tới chu tộc giới vực chiến trường, liên quan tới Nguyễn Tinh La thử tộc, ta còn nắm giữ càng nhiều tin tức. Đại lao đừng bỏ lại ta a. Hắn kỳ thật cũng không biết, bị thủy tinh cầu đuổi kịp sẽ là hậu quả gì. Nhưng đã bị kia mạnh hơn hắn ngân bảo đại lao đều muốn làm mệnh, vậy thì mang ý nghĩa cái này thủy tinh cầu rất nguy hiểm. Hắn thật vất vả từ bàn quay khe hở bên trong sống tiếp được, hắn còn không muốn chết. Vưu Ngộ cực tốc chạy trốn, bốn cái móng chuột cơ hồ múa ra tàn ảnh. Đồng thời, đại não cũng tại điên cuồng vận chuyển, mong muốn vì chính mình mưu đến sinh cơ. Thải sát bàn quay, Huyễn Tinh La Thử. Đối, ta mưa miêu tộc còn có Huyễn Tinh La Thử tộc chuyên môn mệnh bản, còn có chủng tộc khác chuyên môn mệnh bản. Hắn cực lực vì chính mình áp đặt giá trị thẻ đánh bạc, nhưng cũng cảm giác được, kia to lớn cự vật bành trướng tốc độ đã dần dần nhanh đến làm hắn tuyệt vọng. Cũng chính là cái này lúc tuyệt vọng, liều mạng chạy trốn Vưu Ngộ chỉ cảm thấy sau lưng chợt nhẹ, quanh mình bầu không khí cũng đột nhiên biến đổi. Rõ ràng một giây trước vẫn là thế giới tựa là hủy diệt mạo hiểm kích thích. Kết quả một giây sau, hắn nghe được tiếng người huyên náo reo hò. Những này tiếng hoan hô, ồn ào phân loạn, thỉnh thoảng xen lẫn hùng hùng hổ hổ thanh âm. Vũ Nộ từ trước đến nay chán ghét loại này, tựa như sâu kiến cuồng hoan tự này thanh âm. Mà giờ khắc này, lần thứ nhất hắn ý thức được, hắn như thế yêu quý loại này tràn ngập sinh mệnh lực thanh âm. Thậm chí nhường hắn hoài nghi, chính mình phải chăng ngã vào một loại nào đó mỹ hảo huyễn cảnh. Xác thực 10 phần mộng ảo. Cái này bốn bề hoàn cảnh, nhìn xem tựa như là nơi nào đó tiếng người huyên náo lôi đài tính phòng. Đương nhiên, Vũ Nộ rất nhanh liền thấy được Giang Dị. Nói cho đúng, là Giang Dị giữ lại cổ họng của hắn. Giang Dị không thèm để ý ra hỏa này cảm xúc, cũng không muốn nghe hắn chi 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 chuột đều, thế là trầm giọng cảnh cáo câu, ngậm miệng. Đồng thời, Giang Dị chú ý lực lần nữa tập trung ở vô tưởng mộng chi quyển bên trong thế giới. Giấc mộng này chi quân trung thế giới, trên bản chất là một loại tư duy thế giới. Trong đó tất cả đều do Giang Dị dùng tư duy đi cấu tạo. Cho nên, mộng chi quyển thế giới có thể theo Giang Dị tư duy không ngừng mở rộng. Cho nên, nó cũng coi là cho thủy tinh cầu đầy đủ sinh trưởng không gian. Nếu không, Giang Dị không dám tưởng tượng, nếu như thủy tinh cầu là tại trong hiện thực đống nhiên bị lớn, vậy sẽ dẫn phát hậu quả như thế nào? Nếu như tất cả đụng vào thủy tinh cầu sinh mệnh, vẫn như cũ giống tầm nộ như thế, sẽ bị thủy tinh cầu trong nháy mắt hút đi sinh cơ mà chết. Như vậy, theo thủy tinh cầu tại thế giới hiện thực điên cuồng bành trướng, những nơi đi qua, đem đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Nói cách khác, phàm là Giang Dị giờ phút này phát rồ một chút, đem không ngừng bành trướng thủy tinh cầu từ vô tưởng mộng chi quyển bên trong phong xuất. Như vậy lần này khắp đám người dày đặc, tiếng người huyên náo hải tuyển thi đấu y cấp thi đấu khu, trong nháy mắt liền có thể hóa thành không nhìn thấy một chút xíu sinh cơ nhân gian luyện ngục. Đương nhiên, Giang Dị cũng rất tò mò, kia thủy tinh cầu điên cuồng bành trướng, phải chăng cũng cùng vô tưởng mộng chi quyển vì đó cung cấp rộng lớn không gian có quan hệ? Nếu như thủy tinh cầu thật là ở chỗ này thi đấu khu bành trướng, như vậy nó bành trướng có thể vượt qua nơi đây thi đấu khu không gian phạm vi a? Nếu quả như thật liền không gian đều đánh xuyên, như vậy Giang Dị trong đầu đang tưởng tượng lấy, thậm chí đều lo lắng lấy muốn hay không phát rồ một thành, đem cái kia tựa như ác ma kinh khủng tồn tại phóng xuất ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn tại cực độ thất thần trạng thái, giống như rốt cục thấy rõ kia đồng dạng bành trướng tới to đến không biên giới mắt cá bên trong chỗ hiện ra hình tượng. Bởi vì không phải tập trung lực chú ý đi xem, hắn tựa như là dùng thất thần thời kỳ khỏe mắt dự quang, mơ hồ bắt được một chút tàn ảnh. Hắn giống như nhìn thấy một cây hình rắn kim chỉ nam ở đằng kia tựa như bàn quay trong mắt cá, quay chung quanh trung tâm một chút, điên cuồng xoay tròn lấy. Thậm chí từ nơi sâu xa, hắn rõ ràng không có quá thấy rõ ràng kia kim chỉ nam ngoại hình, nhưng hắn giống như chính là không hiểu cảm thấy cây kia kim chỉ nam là thiên cửu. Với bạn căn cứ Vũ Nộ để lộ ra tin tức, cưỡng chế thí luyện bên trong thiên cửu xác thực không cho rằng kia trải rộng kẽ nước bàn quay là hợp thành thất bại. Thiên cửu dường như quyết định đối kia bàn quay tiến hành một ít nếm thử, cho nên Giang Dị trực giác bên trong nhận định thiên cửu có lẽ thật là thiên cửu không sai, chỉ là kia mơ hồ thoáng nhìn hình rắn kim chỉ nam giống như cùng thiên cửu đẳng hải thú hình thú không giống nhau lắm,